Tranh bá thiên hạ, chương 180, thắng thảm, góc truyện audio.com. Lúc Triệu Sâm dẫn theo người chạy vào Hạp Cốc thì 1.200 bộ binh cùng 200 kỵ binh Lý Hiếu Tông giao cho y chỉ còn lại chừng 7-8 phần. Bộ binh tổn thất nhiều hơn, bởi vì kỵ binh không trực tiếp giao phong với quân địch cho nên hầu như không bị thương vong. Chính vì vậy mà lúc Triệu Sâm để binh lính nghỉ ngơi, bố trí phòng tuyến trong Hạp Cốc, đám kỵ binh phải chịu sự khinh bỉ của bộ binh. Nhìn xem, một bộ binh vừa sửa sang lại giỏ cung tên, vừa chào phúng nói với một người bạn bên cạnh. Trang bị trên người cộng lại đủ mua trinh tiết của một gái lầu xanh rồi. Nhưng lúc chúng ta phải chém giết thì người ta lại đi dạo cái mệnh đều giống nhau, mà người ta lại quý giá như vậy. Một binh lính khác che miệng y lại, ra hiệu là Triệu Sâm đang nhìn về bên này. Sợ cái gì, binh lính vừa châm chọc nhún vai tỏ vẻ bất cần, đánh xong trận chiến này mà lão tử vẫn còn sống mới là kỳ tích. Hiện tại không nói hết ra, lúc xuống địa ngục bị rút lưỡi không nói được nữa, chẳng phải là chịu thiệt sao? Y nhìn vết đao trên cánh tay của mình, nhíu mày một cái, rồi xé vạt áo tùy tiện băng bó. Lúc rời khỏi Thanh Hạp, người ta cưỡi ngựa đi tuốt về phía trước Diễu Võ Dương Oai. Lúc lui về Thanh Hạp phòng thủ, người ta vẫn chạy trước tiên, không tổn hao lông tóc gì. Kiếp sau đầu thai vẫn là đại tùy, nhưng lão tử tình nguyện làm một con ngựa. Giáo úy kỵ binh Triệu Thất sắc mặt rất khó coi. Bộ binh bên kia châm chọc giống như thanh dao găm đâm vào tim y. Tất cả kỵ binh của đại tùy đều giống nhau, khi nhận được chiến mã của riêng mình, trong lòng đều cảm thấy kiêu ngạo. Chính vì chiến mã thiếu thốn, không phải tùy tiện một sĩ binh có thể trở thành kỵ binh. Bọn họ phải nhanh nhẹn, giỏi võ, dáng người khôi ngô cường tráng. Bọn họ được đãi ngộ cũng tốt hơn bộ binh, mà ngay cả quân lương đều gấp đôi bộ binh, nhưng bọn họ phải vung mồ hôi hơn bộ binh rất nhiều. Lúc bộ binh mới cầm vũ khí luyện tập thì bọn họ đã luyện tập được một lúc. Lúc bộ binh nghỉ ngơi thì bọn họ vẫn còn phải luyện tập. Bất kể mưa gió, nóng lạnh, kỵ binh đều không ngừng nỗ lực để đạt tới giấc mộng vượt qua kỵ binh Mông Nguyên. Nhưng lúc đi lên chiến trường, bọn họ mới phát hiện ra rằng kỵ binh tưởng như kiêu ngạo nhất không ngờ lại trở thành vô dụng nhất. Triệu Thất không giận vì những bộ binh kia châm chọc, thậm chí không giận vì kẻ địch, bàn tay nắm chặt lấy mã sóc, đôi mắt của Triệu Thất như bốc lửa. Giáo úy, một kỵ binh không chịu được sự châm chọc và coi thường của bộ binh, nhìn sang Triệu Thất lớn tiếng hỏi. Chẳng lẽ chúng ta cứ trơ mắt nhìn đồng đội của mình tử chiến? Chẳng lẽ chúng ta vất vả tập luyện không kể mưa gió chỉ để khoanh tay đứng nhìn? Câm miệng, Triệu Thất cắn môi nói. Chúng ta là kỵ binh, nhưng đầu tiên chúng ta là một người lính. Quân nhân phải phục tùng theo quân lệnh, tướng quân còn chưa có mệnh lệnh, các ngươi im lặng chờ đợi cho lão tử. Nhưng, không nhưng nhị gì cả. Triệu Thất nhìn về phía dân chăn nuôi dần dần tản ra, sau đó đi về hướng bên này, y biết rằng nha tướng Phan Mỹ và các huynh đệ Chiết Xung Doanh đã tử trận hết rồi. Vừa nãy, 200 kỵ binh của y đã sẵn sàng để cứu Phan Mỹ. Nhưng lại bị nha tướng Triệu Sâm ngăn lại, bọn họ phải trơ mắt nhìn đồng đội của mình chết trận giống như phế vật vô dụng không thể làm được gì. Đó rõ ràng là tính mạng của 1.200 người. Nhưng bị, gocchuyenaudio.com. Hơn vạn dân chăn nuôi quần áo rách dưới vây công mà chết. Lúc những người đó huyết chiến, mong mỏi đồng đội tới cứu đến cỡ nào. Nhưng toàn bộ bọn họ đều chết trận, cũng không thấy chiến kỳ màu đỏ rực của đại tùy xuất hiện ở phái sau kẻ địch. Trong lòng Triệu Thất đang rỉ máu, y muốn rít gào để giải tỏa buồn bực trong lòng, y thu hồi ánh mắt không nhịn được nhìn về phía tướng quân Triệu Sâm. Vừa lúc đó, một kỵ binh được y phái đi dò hỏi chỉ thị của Triệu Sâm trở về cúi đầu, vẻ mặt đầy thất vọng. Giáo uy tướng quân bảo chúng ta đợi lệnh, kỵ binh nói rất nhỏ, dường như sợ nói to sẽ làm tổn thương lòng mình. Đợi lệnh, Triệu Thất thì thào nói, bàn tay nắm mã sóc lộ gân xanh. Cách y không xa, nha tướng Triệu Sâm lệnh cho binh lính bố trí phòng ngự ở cửa Hạp Cốc thừa dịp kẻ địch còn chưa xông tới. Binh lính vội vàng đào những hố cách cửa cốc chừng 10 mét. Những hố này rất cạn cũng không lớn, nhưng một khi ngựa phóng nhanh dẫm lên những cái hố này, sẽ mất đi trọng tâm. May mắn, Triệu Thất lau mồ hôi trên trán, lẩm bẩm, may mắn đám dân chăn nuôi kia không biết nặng nhẹ, giết người tới mất cả lý trí. Tất cả đều liều mạng bao vây Chiết Xung Doanh của Phan Mỹ, mà không chia đội ra chiếm lấy Hạp Cốc này. Chỉ sợ đây là một việc mà ngay cả Mãn Đô Lang cũng không ngờ tới. Đám dân chăn nuôi này chưa từng được huấn luyện, không hiểu cái gì là chiến thuật. Nếu không chỉ sợ ta đã trở thành một tội nhân rồi. Tướng quân, lính quan sát đứng ở trên cao hướng xuống dưới, la lớn. Lý tướng quân bên kia tình hình không được tốt lắm. Kỵ binh địch bao vây quân trận bắn tên chứ không trực tiếp tấn công. Quân trận của chúng ta càng ngày càng nhỏ rồi. thật là chiến thuật ngoan độc. Đồng tử Triệu Sâm co lại, trầm mặc một lúc liền la lới. Lính liên lạc đâu, gọi giáo úy kỵ binh Triệu Thất tới đây tìm ta. Vâng, lính liên lạc lên tiếng, xoay người rời đi. Trên trán Lý Hiếu Tông đã đổ đầy mồ hôi. Y nhìn những kỵ binh Mông Nguyên kia khóe miệng run rẩy, thoạt nhìn có vẻ đau khổ. Trước khi tiến quân, y cho rằng mình đã biết tất cả chiến thuật của kỵ binh nhẹ Mông Nguyên. Cũng đã nghĩ kỹ cách ứng đối. Nhưng y lại xem nhẹ một điều, đó là kỵ binh của địch dựa vào ưu thế tốc độ chỉ chạy bên ngoài trận. Rồi dùng cung tiễn, mai mòng dần quân trận. Kẻ địch kêu gào chạy quanh cách 40 bước nhưng không thể tạo sát thương với kẻ địch. Kỵ cung làm từ gỗ hoàng dương trong tay kẻ địch có tốc độ bắn nhanh hơn bộ cung của Đại Tùy. Nhức đầu nhất chính là tốc độ của kẻ địch cũng nhanh hơn. Cung tiễn thủ của Đại Tùy bắn tên ra thường xuyên bắn hụt. Mặc dù đã hạ lệnh cung tiễn thủ không cần phải ngắm bắn, cứ thỏa sức bắn. Nhưng tỷ lệ tử vong đôi bên vẫn rất chênh lệch, điều duy nhất khiến kẻ địch rung động chính là 30 cái nỏ lớn. Nhưng do nỏ quá lớn, quá chậm chạp, nếu kẻ thù ở ngay trước mặt thì sẽ có uy lực rất lớn. Nhưng kẻ địch dùng chiến thuật vừa bắn vừa chạy khiến cho nỏ lớn không phát huy được tác dụng. Cự thuẫn thủ có chưa tới 150 người, không thể bảo vệ toàn bộ đội hình được. Nhưng cho dù cự thuẫn thủ có thể bảo vệ được, chỉ có cụm bên trong không có lực trả đòn thì làm được gì? Nhìn một lúc Lý Hiếu Tông cắn môi, rốt cuộc hạ lệnh. Tấn công, y giơ hoành đao lên, la lớn, thả xung phong chết trận còn hơn chịu cảnh thế này. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, xông về phía trước, gần 1.500 bộ binh Đại Tùy phát ra tiếng gầm giận dữ, lập tức thay đổi trận hình. Cự thuẫn thủ chia ra hai bên, cung tiễn thủ ở cuối cùng, trường sóc thủ xông về phía trước. Đi đầu là Lý Hiếu Tông và mười mấy thân binh, đây cũng là nhóm kỵ binh duy nhất trong đội quân này. Nhưng lúc xung phong, Lý Hiếu Tông và thân binh đều nhảy xuống chiến mã cùng với bộ binh xông về phía trước. Không hề tiếc chiến mã của mình, xông về phía trước, thà xung phong mà chết, đám binh lính đều hô to, vẻ mặt đầy quyết tâm. Mãn Đô Lang thấy người Tùy chợt thay đổi đội hình, không nhịn được phát ra tiếng cười đắc ý. Như vậy mà người Tùy cũng dám tự xưng là bách chiến bách thắng. Ta chỉ dùng một đám dân chăn nuôi liền giết gần như một nửa binh mã của bọn chúng. Nếu ta thích có thể tiếp tục dùng chiến thuật kỵ binh này vờn bọn chúng. Nhưng ta sẽ không làm như vậy. Bọn chúng đã lựa chọn tấn công, vậy hãy để cho bọn chúng nhìn thấy, đội quân mạnh nhất thế giới giết người như thế nào, đội quân mạnh nhất tấn công như thế nào. Thổi sừng trâu, nghênh chiến, y rút loan đao chỉ về phía trước, tiếng sừng trâu trầm đục lập tức vang lên, tất cả kỵ binh bày trận, sau đó đi theo Mãn Đô Lang giết về hướng quân Tùy. Người Tùy kiêu ngạo, người Mông Nguyên cũng như vậy. Lúc kẻ địch lựa chọn xung phong, sự kiêu ngạo của Mãn Đô Lang không cho phép y chỉ co cụm phòng thủ. Y muốn đánh chính diện với Lý Hiếu Tông, đối thủ 3 năm ở bên kia núi kia. Những dân chăn nuôi cuồng bạo, dã man của Mãn Đô Kỳ dùng chiến thuật biển người bao vây chiết xung doanh của Phan Mỹ. 1.200 tinh binh được huấn luyện bài bản của Hữu Kiêu vệ Đại Tùy chết trận trong sự nghẹn khuất. Tuy không có ai trong số bọn họ đầu hàng, nhưng đối thủ không phải là quân đội chính quy của Mông Nguyên. Điều này làm cho bọn họ đều tức giận và buồn bực. Mà đám dân chăn nuôi giết đỏ cả con mắt cũng không vì tổn thất lớn mà dừng tay. Lúc bọn họ phát hiện người Tùy bị bọn họ bao vây đã bị bọn họ giết sạch, lập tức quay đầu ngựa đi về hướng Hạp Cốc. Tuy lúc trước Mãn Đô Lang lệnh cho bọn họ nhất định phải chiếm được Hạp Cốc. Nhưng khi bắt đầu chém giết, bọn họ đã không thể khống chế được bản thân. Chừng 6.000 dân chăn nuôi bao gồm cả nam lẫn nữ gào thét xông vào Hạp Cốc. Bởi vì đế quốc Mông Nguyên đã quy định mỗi một hộ dân chăn nuôi chỉ cho phép có một cây cung. Cho nên áp lực lên bộ binh của Đại Tùy không lớn lắm. Bằng không với 6.000 dân chăn nuôi này vừa xông lên vừa bắn cung thì bọn họ cũng không chịu được lâu. Dân chăn nuôi điên cuồng kêu to giục ngựa lao về phía trước. Phía trước có không ít người bởi vì ngựa đạp vào hố mà bị ngã xuống. Mà một khi bị ngã, sẽ không có cơ hội trốn tránh, lập tức bị vó ngựa đằng sau dẫm thành thịt nát. Vó ngựa dẫm lên vũng máu lẫn nội tạng phát ra tiếng bịch bịch. Bắn tên, Triệu Sâm lớn tiếng ra lệnh, một trận mưa tên không lớn lắm chút xuống. Dân chăn nuôi vốn không có kinh nghiệm chiến đấu, cũng không biết trốn tránh như thế nào. Không ngừng có người ngã ngựa, hàng rào bằng sừng hươu nhọn hoắt được quân Tùy bố trí trước cửa Hạp Cốc cũng phát huy tác dụng lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, đám dân chăn nuôi không biết gỡ bỏ mấy thứ đó như thế nào. Bọn họ nhảy xuống lưng ngựa ngốc nghếch muốn di chuyển chướng ngại vật này. Nhưng cung tiễn thủ của Đại Tùy làm sao cho bọn họ cơ hội. gocchuyenaudio.com, đó, rất nhanh, trên hàng rào cắm đầy thi thể. Dần dần, ở trước cửa Hạp Cốc tạo thành một bức tường thịt cao cao. Quân Tùy bắn hết cung trong giỏ, liền dùng trường sóc ném. Khi ném hết cả trường sóc, bọn họ rút hoành đao ra xông lên chém giết. Mà dân chăn nuôi đã bị tổn thất rất lớn, đã không thể cưỡi ngựa vượt qua đống thi thể. Bọn họ nhảy xuống ngựa cua đủ loại binh khí xông tới. Nhưng vũ khí như cung tên, loan đao, không phải dân chăn nuôi nào cũng có được. Ở bất kỳ thời đại nào, ở bất kỳ quốc gia nào, quân chủ đều sẽ không cho phép dân chúng của mình cầm vũ khí trong tay để tránh nguy cơ làm loạn. Hơn nữa, Mông Nguyên là một quốc gia thiếu sắt thép. Cho nên không ít dân chăn nuôi cua cua gây gỗ vót nhọn trong tay. Dân chăn nuôi một khi xuống ngựa đâu phải là đối thủ của tinh binh Đại Tùy. Đương nhiên, khi số lượng nhiều hơn gấp chục lần thì những dân chăn nuôi này mới có cơ hội thắng. Lúc bắt đầu chém giết quân Tùy chỉ còn lại chưa tới 400 người. Bọn họ miễn cưỡng tạo thành phòng tuyến 3 tầng ở trước cửa hạp cốc. Thoạt nhìn đơn độc có chút đáng thương, dân chăn nuôi tầng tầng ngã xuống, binh lính Đại Tùy cũng giảm bớt. Ngay lúc chỉ còn 60-70 binh lính người Tùy vất vả chống đỡ thì phía sau dân chăn nuôi bỗng nhiên đại loạn. Dân chăn nuôi đã lâm vào sụp đổ, rốt cuộc không chịu được sự sợ hãi với cái chết, bắt đầu kêu khóc chạy trốn. Nếu bọn họ phát hiện ra kẻ địch đánh phía sau chỉ là một đội kỵ binh chưa tới 100 người, chắc chắn bọn họ sẽ hối hận vì sao mình lựa chọn chạy trốn. Lý Hiếu Tông đã trở lại, trên người chúng 3 mũi tên, áo giáp dính đầy máu. Kỵ binh đã trở lại tổn thất hơn nửa. Nhưng bọn họ dùng mã sóc để tuyên bố rằng tuy bọn họ ít người, nhưng còn đáng sợ hơn cả kỵ binh Mông Nguyên. Bộ binh không ai trở về, toàn bộ chết trận, thi thể của bọn họ lưu lại trên thảo nguyên, cũng không biết linh hồn của bọn họ có thể vượt qua dãy núi Lang Nhũ rồi trở về với quê hương hay không. Đây là ngày đầu tiên của cuộc chiến, quân Tùy dẫn theo 5.000 binh mã rời khỏi Thanh Hạp còn thừa lại chưa tới 200 người. Tuy bọn họ đã giết được 8.000 dân chăn nuôi và hơn 1.600 kỵ binh Mông Nguyên, nhưng đây có thể coi là thắng lợi sao? Có lẽ chỉ tính là thắng thảm. Cách chương.